Chúa ở cùng anh chị em. Bài truy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì? Các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi ton lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến câu 12, khởi đầu của chương 2. Giáo hội cho chúng ta nghe trong cái bối cảnh của mùa Giáng sinh thứ bảy, mùa Giáng sinh trước lễ Hiển Linh. Cũng trong cái logic của mùa Giáng sinh, dấu lạ ở Cana Đức Giêsu thực hiện để bày tỏ vinh quang của người, cũng như hài nhi Giêsu trong máng cỏ bày tỏ vinh quang, như tôi cũng đã từng chia sẻ trong thời gian Giáng sinh. Giáo hội cho chúng ta nghe từ lễ Giáng sinh cho đến kết thúc mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ nghe những bài đọc mà nói về việc Chúa tỏ mình ra, và những bài đọc, nhất là những bài tin mừng chứng minh thần tính, uy quyền và thần tính của Chúa Giêsu. Bây giờ hôm nay Đức Giêsu tỏ mình, tỏ vinh quang của người trong bối cảnh nào? Trong bối cảnh của một bữa tiệc cưới tại miền Cana. Chúng ta thấy các nhân vật hiện diện mà được giới thiệu, tin mừng Gioan giới thiệu từ phía thân thuộc của Đức Giêsu, đó là thân mẫu người, Đức Giêsu và các môn đệ. Thân mẫu người, Đức Giêsu và các môn đệ. Chúng ta thấy trong bối cảnh của một tiệc cưới là một cái gì đó, một lễ hội bình thường của con người. Ở đây có sự hiện diện của thân mẫu của Đức Maria, Đức Giêsu và các môn đệ. Chúng ta nhớ ba yếu tố đó, ba cái nhân vật đó trong cái bối cảnh của tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đây là cái điểm tế nhị nơi một người nữ, và nhất là nơi một người nữ tuyệt vời nhất của nhân loại, Đức Maria. Dự tiệc cưới, mẹ không có tập trung đến cái chuyện ăn uống, mà quên đi cái bối rối, cái khó khăn của chủ tiệc hay là của cặp hôn nhân trong cái tiệc cưới đó. Không, mẹ nhận thấy họ có vấn đề, đó là họ thiếu rượu. Và thế là mẹ nói với người: "Họ hết rượu rồi." Thì Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ tôi chưa đến." Chúng ta thấy câu trả lời lại của Chúa Giêsu, thấy nó đi ra ngoài cái ngoại thường, ngoài cái bình thường, thưa anh chị em, nó thành ngoại thường, một hình thức ngoại lệ mà chúng ta sẽ đào sâu cái ý nghĩa của nó. Rồi thân mẫu người, mặc dầu Chúa nói như vậy, Chúa phản ứng như vậy mà Đức Mẹ vẫn nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Chúng ta thấy y như thế là mẹ hiểu được ý Chúa muốn nói gì vậy. Mặc dầu Chúa nói cái lời kia nó không có được tế nhị lắm và có vẻ như là từ chối, nhưng mà mẹ lại bảo với gia nhân là người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Như vậy mẹ hiểu được cái cốt của cái ngôn ngữ mà Chúa muốn nói kia là gì. Đó, chính điều đó chúng ta còn phải suy niệm, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta nhìn thấy này, cái nghĩa thiêng liêng mà để chúng ta suy niệm đầu tiên đó là rượu. Cái biểu tượng của rượu, rượu là niềm vui à, rượu là niềm vui, biểu tượng của niềm vui. Họ hết rượu rồi tức là họ hết niềm vui. Nơi nào một tiệc cưới, nơi nào một cuộc sống gia đình, nơi nào một hoàn cảnh của con người thiếu rượu, nghĩa là thiếu niềm vui, mà nơi đó mà có Đức Mẹ, có Chúa Giêsu và có các môn đệ, nghĩa là giáo hội của người, thì nơi đó việc thiếu thốn niềm vui trở thành một niềm vui tuyệt hảo, trở thành rượu ngon, nghĩa là niềm vui tuyệt hảo. Nơi nào không còn có niềm vui nữa, mà nếu như người ta đón tiếp mẹ Chúa Giêsu và sống với giáo hội của người là các môn đệ, thưa anh chị em, thì nơi đó sầu muộn cũng sẽ biến thành niềm vui. Đó là niềm xác tín mà chúng ta còn phải có khi suy niệm bài tin mừng hôm nay. Khi niệm bài tin mừng hôm nay, hơn được cái sứ điệp mà Chúa giáng tròn hài nhi Giêsu mang lại cho nhân loại là niềm vui, như lời các thiên sứ thần loan báo cho các mục đồng, hôm nay ta báo cho các ngươi một tin vui, một tin vui. Hôm nay đón cứu thế sinh ra ở Bethlehem. Đó, tin vui là như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy ở trong cái bài này, trong cái khuôn khổ của mùa Giáng sinh, cái mùa Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của người, Thiên Chúa mang lại niềm vui cho một nhân loại đau khổ, cho một nhân loại hết rượu rồi, cho nên một nhân loại hết rượu rồi, nghĩa là không còn niềm vui, một nhân loại đi trong tăm tối. Cho nên hai cái chủ đề chính của đêm Giáng tròn và của mùa Giáng sinh đó là niềm vui, ánh sáng và niềm vui. Đó. Nhưng mà làm sao mà nhân loại đi trong tối tăm có thể nhận được ánh sáng và niềm vui? Phải nhờ qua Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói là một cái trình thuật, nói một trình thuật ngắn gọn và biểu tượng với một thần học, biểu tượng thần học rất là cao về mầu nhiệm giáng tròn, mầu nhiệm Thiên Chúa biểu tỏ vinh quang của người ra qua con một của người mà qua trung gian Đức Trinh Nữ Maria. Đêm giáng tròn, Đức Maria đã đưa Thiên Chúa đi vào đời, cứ vào đời, nghĩa là mẹ mang lại niềm vui và ánh sáng cho một nhân loại đi trong u tối. Ở đây cũng vậy, trong tiệc cưới, nghĩa là trong khuôn khổ của giao ước, mẹ qua sự can thiệp của mẹ, mẹ cũng mang lại niềm vui cho một gia đình, cho một gia đình, anh chị em. Cho nên trong cái khuôn khổ của năm kỷ niệm 100 năm, 2017 kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, chúng ta hãy dành cho Đức Trinh Nữ Maria một chỗ đứng đặc biệt trong đời sống gia đình của chúng ta. Hay là nếu như trong đời sống gia đình chúng ta không còn rượu nữa, nghĩa là không còn niềm vui nữa, chỉ có phiền muộn mà thôi, chỉ có chia lìa, chỉ có đay nghiến nhau, chỉ có chia rẽ, chỉ có đắng cay, thưa anh chị em, thì hãy mời thân mẫu của Đức Giêsu, hãy mời Đức Giêsu và mời các môn đệ, có nghĩa là giáo hội, đi vào trong đời mình. Nếu từ lâu nay mình không lòng chuỗi nhiều chẳng hạn, lòng hạt đi, mỗi lòng mẹ chúng ta hiện ra, mẹ xin chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi móng côi. Mẹ nhấn mạnh đến quyền năng của chuỗi móng côi, bởi vì khi chúng mình lòng chuỗi móng côi là mình chúng mình suy niệm về các mầu nhiệm của tin mừng Đức Giêsu được. Chuỗi móng côi là tin mừng rút gọn đó, chúng ta suy niệm, đồng thời chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Mà khi chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, Satan nó chịu không nổi, bởi vì nó là một cái tạo vật ngay từ thời xưa, từ khởi đầu, một tạo vật thiêng liêng sáng láng quyền năng, mà vì nó kiêu ngạo cho nên nó bị Chúa phạt. Rồi Chúa lại nhấc một cái vị, một một người là nhân loại, không phải là tạo vật vô hình thiêng liêng, mà một tạo vật hữu hình. Thiên Chúa đã chọn con mẹ, chọn chính chọn mẹ để thực hiện công trình cứu độ, bởi vì mẹ khiêm tốn đối nghịch với Satan. Lucifer từ khởi đầu là kiêu ngạo, cho nên khi mình tôn chúng mình tôn vinh mẹ, Satan chịu không nổi, nó ghen tương cái tước hiệu mẹ là mẹ Thiên Chúa, nó ghen tương với cái vai trò của mẹ trong công cuộc cứu độ, nó không chịu nổi. Bởi vì mỗi lần chúng ta đọc kinh kính mừng, chúng ta tôn vinh mẹ là chúng ta sỉ nhục Satan, chính vì vậy mà làm cho nó tháo chạy. Nó tháo chạy. Cho nên khi những cái trục trặc gây trong gia đình của chúng ta, thưa anh chị em, những chia rẽ, những cái khó khăn, những cái nghịch lý của kiếp người, nó đều đến từ Satan, hay là đến từ việc chúng ta phạm tội, chúng ta đồng lõa với Satan để gây bao nhiêu cái tang chế trong cuộc sống gia đình chúng ta. Hãy mời mẹ trở lại trong cuộc đời sống đức tin chúng ta, hãy mời Đức Giêsu trở lại trong đời sống đức tin của chúng ta, và hãy mời giáo hội trở lại. Có nghĩa là gì? Hãy sống đức tin trong cộng đồng giáo hội, tham gia những hoạt động của giáo hội, và nhất là lắng nghe, áp dụng giáo huấn của giáo hội, vâng lời giáo hội. Như vậy chúng ta sẽ biến cái cảnh thiếu thốn rượu, thiếu thốn niềm vui thành rượu, thành cái niềm vui là có được rượu một cách sung mãn. Bây giờ chúng ta đào sâu cái ý nghĩa của cái câu nói Chúa Giêsu nói: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi. Chúng ta biết đây là cái lần khởi đầu Chúa Giêsu tỏ mình ra một cách công khai, và nhất là đây là dấu lạ đầu tiên Chúa làm tại Cana, thì Chúa dùng cái từ bà. Và lòng sâu cùng, chỉ có hai lần trong cuộc đời của Chúa, là lòng sâu cùng dưới chân thập giá của tin mừng Gioan chương 19, Chúa Giêsu cũng ngỏ lời với mẹ là: bà, thưa bà, đây là con bà, khi Chúa ký thác Gioan cho Đức Mẹ. Thưa bà, đây là con bà. Chứ tại sao chỉ có hai nơi này Đức Giêsu lại dùng cái ngôn ngữ bà? Những ngôn ngữ bà, thưa anh chị em, Chúa có chủ ý gì? Phải chăng Chúa hỗn láo? Phải chăng Chúa không lịch sự, thiếu tôn trọng? Phải chăng Chúa ỷ lại là Chúa là con Thiên Chúa, Chúa coi mẹ mình không ra gì? Thưa anh chị em, đó không phải là ý muốn của Chúa. Bây giờ lần đầu tiên là khởi đầu đời sống công khai, khởi đầu 3 năm rao giảng, và lần sau cùng là dưới chân thập giá, trước khi người tắt thở, người dùng tiếng bà với Đức Mẹ. Lần đầu tiên trong khuôn khổ của giao ước, của một cuộc hôn nhân, khi Chúa nói lời này là bà chứ không phải là mẹ, có nghĩa là gì? Chúa đặt mẹ ở vị thế của vị trung gian ký giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Đức Mẹ đứng ở vị thế bà, ở đây là người đại diện một nhân loại mới, được cứu chuộc bằng máu của Chúa Giêsu. Mà từ nay mẹ Maria là người đứng đại diện cho một nhân loại mới. Chỉ có mẹ mới xứng đáng đại diện cho một nhân loại mới để ký giao ước, thiết lập lại, tái lập lại nghĩa tình giữa Thiên Chúa với con người qua giá máu của Chúa Giêsu Kitô. Một khi mà với tư cách công cộng, với tư cách công khai đứng hai bên mà ký giao ước như vậy, thì đương nhiên là cái cách xưng hô không còn như trong cảnh gia đình là mẹ con nữa, mà lại phải là bà. Chẳng hạn, một số bà mẹ có con làm linh mục thì ở nhà gọi là con. Con ăn cái này, con ăn cái kia. Nhưng mà ra ngoài công cộng, nơi giáo xứ, trong khuôn khổ của một giao ước giáo hội là gọi con mình là cha, chẳng hạn, là cha. Rồi cha gọi lại là bà cố. Chúng ta thấy nó cũng na ná gần giống như vậy trong cái bối cảnh ngôn ngữ mà Chúa Giêsu muốn dùng ở đây, khi muốn đặt mẹ ở vị thế là đại diện cho một nhân loại mới để ký giao ước, khởi đầu đời sống công khai của người trong khuôn khổ biểu tượng là tiệc cưới Cana. Còn giờ chưa đến, thưa anh chị em, lần đầu tiên nói bà này là giờ chưa đến, nghĩa là giờ khổ nạn chưa đến. Nhưng mà Chúa chấp nhận biến nước thành rượu. Thưa anh chị em, Chúa chấp nhận biến nước thành rượu để rồi đó là dấu hiệu khởi đầu của việc ký giao ước. Đó là chữ ký đầu tiên. Chính vì vậy mà tin mừng Gioan nói đó là dấu lạ đầu tiên tại miền Cana Galilê, và Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của người thì các môn đệ đã tin vào người. Chúng ta thấy chữ ký đầu tiên cho cái hợp đồng giao ước giữa Thiên Chúa với con người được ký trong giá máu cứu chuộc của Đức Giêsu. Bây giờ chữ ký thứ hai, chữ ký sau cùng, đó là dưới chân thập giá, cũng thông tin mừng Gioan chương 19, Chúa Giêsu ngỏ với Đức Mẹ là: thưa bà, đây là con bà, khi trao phó Gioan cho mẹ. Lần này cũng là bà, có nghĩa là lần này đứng dưới chân thập giá, Đức Maria cũng đại diện cho một nhân loại để nhận cái chữ ký giao ước, lời kết ước của con Thiên Chúa đại diện cho Chúa Cha để ký giao ước với một đại diện của nhân loại, và là Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên ở vị thế này không có thể gọi là mẹ được mà phải là bà, bởi vì ở trong một tư cách công cộng, công khai, chính thức trong một giao ước. Đó, để giúp cho anh chị em hiểu được lý do tại sao Chúa gọi mẹ là bà. Nhưng mà ở cái lần thứ hai, khi Chúa gọi mẹ là bà, thưa bà, đây là con bà, Chúa không có nói giờ ta chưa đến, bởi vì giờ khổ nạn đã đến rồi và Chúa sắp tắt thở trên thập giá, cho nên không có cái câu giờ ta chưa đến. Trong khi lần đầu tiên ở chữ ký đầu tiên Chúa nói giờ ta chưa đến, có nghĩa là phải đợi chữ ký sau cùng, chữ ký sau cùng của cái kết ước, của giao ước trong máu, để thiết lập, tái lập lại mối tương quan giao ước giữa Thiên Chúa với con người qua giá máu của người. Đó, thưa anh chị em, như vậy thì bây giờ chúng ta suy niệm, chúng ta thấy là cái phần sau thì rất là dễ hiểu, nhưng mà tôi muốn đào sâu thêm cho các anh chị em thấy cái ý nghĩa của cái sáu cái chum đá. Sáu cái chum, chúng ta biết là đám cưới ngày xưa, mà ngay cả ngày nay nơi người Công giáo Palestine cũng vậy, họ cũng đám cưới dài, kéo dài 2-3 ngày vậy, chứ không phải ăn liên tục cả ngày đâu. Họ buổi chiều, ban ngày họ đi làm, buổi chiều về họ nhóm lại, họ ăn liên tục 3-4 ngày, đôi khi một tuần, những nhà nào giàu thì ăn luôn xả suốt một tuần như vậy. Chính vì vậy mà một đám cưới còn có nhiều chum đá như vậy để mà chứa. Chúng ta thấy mỗi chum như vậy chứa khoảng 180 đến 120 lít. Chúng ta thấy kinh khủng, để mà đủ rượu mà uống trong vòng cả một tuần. Mà ở đây 6 chum, thưa anh chị em, 6 chum, có thể nói số biểu tượng của 6 ngày làm việc, 6 ngày sáng tạo. Ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi, thưa anh chị em, ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Như vậy điều này có nghĩa là gì? Điều ngày thứ ngày thì 6 cái chung cho chữ ký đầu tiên, nghĩa là ở tiệc cưới Cana này chỉ 6 ngày sáng tạo. Ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi là ngày Thiên Chúa, con Thiên Chúa chết trên thập giá, chôn trong nắm mồ, an nghỉ trong nắm mồ và phục sinh. Chúng ta thấy ngày thứ bảy là ngày cái cuối cùng, cái lời nói thưa bà sau cùng ở chương thập giá đó. Chúng ta có thể nói, tuyên bố cái chết và phục sinh của Chúa ở ngày thứ bảy đó là ngày. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái việc mà qua giáo máu của Đức Giêsu, cái giao ước này là nhằm để tái tạo lại. Nếu như 6 ngày sáng tạo ngay từ khởi đầu đã bị hủy hoại hay là đã bị băng hoại bởi tội của con người, thì Đức Giêsu đến theo cái thần học rất là cao của Gioan. Ông dùng những cái thuật ngữ để chỉ rằng việc con số 6 cái chum này là biểu tượng cho cái 6 ngày của giao ước mới, giao ước trong máu Chúa Giêsu. Đợi rồi ngày thứ bảy qua cái chết và phục sinh của người, người không phải là sáng tạo mà là người là tái tạo lại nhân loại đã bị băng hoại và bị hư hoại bởi tội nguyên tổ sau khi cuộc sáng tạo đầu tiên. Thì bây giờ cái mà huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu là có một công cuộc tái tạo mà ở đời khởi đầu của một giao ước, của việc ký cái chữ ký đầu tiên và kết thúc của việc ký chữ ký đầu tiên với hai tiếng thưa bà mà Đức Giêsu ngỏ với mẹ mình, ngỏ mẹ mình. Thì chúng ta thấy ở nếu như ở từ khởi đầu cuộc sáng tạo đầu tiên, Eva cũ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái định mệnh của nhân loại, trong việc đưa nhân loại đi ra khỏi vườn địa đàng, trong việc làm cho nhân loại đánh mất tình nghĩa duyên tình giao ước với Thiên Chúa. Eva trong cái cuộc sáng tạo đầu tiên rất là hiện diện, đóng một vai trò chủ yếu. Thì ở đây cũng vậy thưa anh chị em, trong giao ước mới này, từ phía nhân loại, Đức Maria thân mẫu Đức Giêsu đóng vai trò chủ chốt ngay từ khởi đầu 3 năm rao giảng ở tiệc cưới Cana và kết thúc 3 năm rao giảng dưới chân thập giá, trong khuôn khổ của giao ước, trong khuôn khổ của 6 chum đá, có nghĩa là 6 ngày tái tạo thanh tẩy. Mà lần này thanh tẩy không phải bằng nước nữa mà chính là bằng máu giao ước của Đức Giêsu đó. Cho nên chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của thần học rất là cao của Thánh Gioan về vấn đề giao ước, về vấn đề vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong giao ước mới, trong giao ước tái tạo mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người đã bị gãy vỡ do Eva cũ. Đức Maria là Eva mới. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó để thấy tầm quan trọng của mẹ chúng ta trong việc giúp chúng ta tái lập lại nghĩa tình giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha qua giá máu của con, của mẹ. Amen.